thầy chúng con xin chuyển lên thầy một câu hỏi nữa, xin được thầy chia sẻ. Tức là ở cộng hòa Séc cũng như ở nhiều nơi thì có rất nhiều quý Phật tử tham gia tức là nỗ lực ở việc hộ trì Tam Bảo, thì giả các quý thầy triển dương Phật pháp vân vân, nhưng những quý Phật tử đó thì gặp rất là nhiều chứng duyên phiền não thị phi và rất là khó khăn. Thế là có những người thì cũng bị thối chí và bỏ giữa đường, có những người vẫn kiên trì đi theo, nhưng mà những chứng duyên thị duyên thì rất là lớn. Thì xin thầy cho một lời khuyên thì phải cho chúng con biết là tại sao thì bị như thế, và thứ hai là cần phải làm như thế nào để có thể tiếp tục được góp phần chuyển dương Phật pháp.
Để thấy rõ bản chất của vấn đề đó, chúng ta thử đối chiếu mình với Đức Phật lịch sử đi, người khai sáng ra đạo Phật. Ngài từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành một nhà tâm linh, truyền bá chánh đạo một cách không tác quyền và miễn phí. Đức Phật đã hứng chịu biết bao nhiêu làn tên mũi đạn của những người không có thiện cảm, ganh tị, đối lập, vì sợ ảnh hưởng triết học của Ngài đó, đã làm cho các trường phái tôn giáo và triết học khác bị gọi là mất đi cái vị thế mà họ đã có ở trong lịch sử. Cho nên Đức Phật đã nhiều lần bị vu cáo là tác giả của những bào thai quan. Đức Phật cũng đã nhiều lần bị vu cáo rằng là người truyền bá học thuyết đoạn diệt, chủ trương bi quan yếm thế, chán chường tuyệt vọng, hay là hướng về một cái cảnh giới niết bàn xa xôi, biết bao nhiêu lời vu cáo khác. Nhưng mà Đức Phật chưa bao giờ oán hận những người hiểu sai Ngài, hoặc là cố tình làm cho Ngài phải rơi vào một hoàn cảnh rất là khó xử. Tuy nhiên đó, cái ứng xử của Đức Phật đó là Ngài không hề ngậm miệng làm thinh như kiểu Trung Quốc đã dạy chúng ta. Chờ sau khi những cái lời vu oan thực hiện xong á, thì Đức Phật mới đính chánh rất đơn giản: điều này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của những điều được gán ghép đó. Ý như Đức Phật nói rằng là chúng ta có trách nhiệm làm cho cái thông tin hiểu sai đó nó được là cải chính, để cho những người có tấm lòng đối với Đức Phật và con đường chánh đạo của Ngài đó không bị hiểu lầm và trở ngại. Cho nên trong quá trình là chúng ta phát tâm lành, làm những việc tốt, chẳng hạn như hiến đất xây chùa ở trong chợ, hay là dành một cái phần không gian của mình để làm đạo tràng cho tu học đó, thì có người có thể không có thiện cảm, hiểu sai như thế này: chợ đang trong giai đoạn xuống cấp, cho nên cho chùa vào để mỗi thành phần đến chùa thì sẵn đi qua chợ, nhờ đó mà chợ ngày càng phát triển hơn. Thế là ta lý giải theo cái kiểu là những người phát tâm này đó đang làm với một động cơ đó là mưu cầu cái quả phúc cho cái nền kinh tế chợ đang gặp rất nhiều thách đố tại đây. Đó là những lý giải tiêu cực. Đừng vì những lý giải sai lầm đó mà chúng ta bỏ cái cơ hội tiếp tục làm việc tích cực mà chúng ta đang dấn thân. Thầy xin nêu ra một cái ví dụ để chúng ta dễ hình dung. Bóng tối và ánh sáng là đối lập nhau. Bóng tối tồn tại như là những tên du kích. Bóng tối chỉ xuất hiện vào những dịp mà ánh sáng là mất sự là cảnh báo, hoặc là mất sự cảnh giác. Cho nên lúc đó là ánh sáng có thể bị bóng tối đánh bật ra khỏi vị trí độc tôn. Công việc của ánh sáng không nên là xem bóng tối là kẻ thù, vì chúng ta sẽ không có là định dạng được ở đâu bóng tối hiện hữu và bóng tối núp dưới hình thức nào. Cho nên công việc của ánh sáng là gì? Giữ cái điều kiện cho ánh sáng tiếp tục được phát sinh. Thì lúc đó đó là toàn bộ cái cơ cấu của bóng tối sẽ kết thúc vào. Điều này nó cũng giống như tình trạng khi mình đi trên con đường, chẳng hạn như ngày hôm nay tại thành phố này đó, thì từ 12 giờ trở đi là bị mưa. Không ai dạy gì mà đi đấu với mưa, chửi mưa, hận thù mưa, trả đũa mưa. Công việc của chúng ta là gì? Ngồi trong xe hơi, đóng các kiến lại, chạy một cách an toàn và đến đích điểm mình muốn. Ai là cách bộ hành, nếu không có cái ô, cái dù, thì hãy mặc chiếc áo mưa vào để không bị nhiễm mưa và không bị cảm lạnh. Câu chuyện là hãy tiếp tục đi đến đích điểm mà chúng ta đang hướng về. Do đó đó, khi mà mình phát tâm làm một việc thiện cho cộng đồng, làm một việc tốt cho Phật sự đó, chúng ta sẽ gặp các bóng tối, vì mình đang đi trên đường của ánh sáng mà, dù ta không muốn nhưng bóng tối xem mình là đối lập. Cho nên là phải tạo ra các cái rào cản, các thách đố, các trở ngại, các chướng duyên. Khi thấy như thế đó, thay vì buồn, ta hãy trỗi dậy một niềm vui và cười với các người cảnh đó. Cười là vì ta biết rất rõ, vì ta làm tốt cho nên là bóng tối đang tìm cách ghi kéo lại và chặn đứng chúng ta lại. Hãy cười tiếp tục thêm một lần nữa, đi tới phía trước. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ không thể nào đầu hàng bóng tối, mà ngược lại đó, bóng tối phải chào thua thôi. Cho nên làm việc thiện, làm việc Phật sự, không gặp trở ngại mới là chuyện lạ. Ở đây anh Đông làm lãnh đạo cộng đồng tại thành phố, anh Đồng làm lãnh đạo cộng đồng tại thành phố, rồi các Phật tử làm lãnh đạo Phật tử tại đây đó, làm thỉnh thoảng sẽ bị hiểu lầm, thỉnh thoảng sẽ không gặp được những con người hợp tác, thỉnh thoảng sẽ bị lý giải sai. Hãy xem đó là chuyện bình thường, giống như là cơm ăn, rồi khí hậu thay đổi, cơm có khi là cơm nguội, cơm nóng, rồi có khi cũng bị trúng thật, rồi khí hậu thì lúc thì nóng, lúc thì lạnh, nhất là trong mùa hè này chỉ cần có một cơn mưa xuống là nhiệt hạ xuống là lạnh liền. Và từ đó, thay vì thất vọng, chán nản, bỏ cuộc nửa chừng vì sợ rằng là dấn thân con đường thiện mình bị đổ nghiệp nhiều quá, bị trả nghiệp nhiều quá, như là mê tín dị đoan đã đồn thổi, chúng ta hãy vững tin rằng đến lúc nào đó đó, tất cả các nghịch cảnh này sẽ không thể nào tiếp tục đeo bám chúng ta được nữa. Thì lúc đó là cái công cuộc phụng sự của chúng ta mới được xem là thành công. Các vị tăng sĩ khi làm các Phật sự cũng gặp nhiều chướng duyên như là các anh chị đã làm và đang làm vậy. Đó là một hiện tượng rất bình thường. Và khi mình xem một cái nghịch cảnh là chuyện bình thường đó, chúng ta không cường điệu quá nghịch cảnh, không cường điệu quá khổ đau, không cường điệu quá thử thách. Cho nên thử thách phải chào thua và bỏ qua, bỏ mình qua một bên. Từ đó chúng ta mới thông dong hướng về cái kết quả cuối cùng. Hy vọng rằng là các phong trào Phật sự, các phong trào cộng đồng cho người Việt Nam tại thành phố này nói riêng và các nơi còn lại nói chung cũng có được một cái hanh thông như là bản chất của nhân quả nó vốn dĩ như thế. Xin đi hỏi khác.